Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh Sĩ Hoàng, gia chủ nhà vườn Điêm Thuyền Trăng thứ 15. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, lẽ ra Điêm Thuyền Trăng thứ 15 diễn ra vào thứ Bảy hôm qua, nhưng vì sau khi nhận lời, chúng tôi lại bận tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7, niên khóa 2012-2017, và cho đến 9 giờ tối đi hôm qua thì chương trình mới kết thúc. Ngày hôm nay thì theo chương trình đã được xếp đặt sẵn thì chúng tôi lại có một buổi giảng tại chùa Xá Lợi. Bây giờ cũng xin quản để dành trọn thời gian đáp lại tấm lòng của anh Sĩ Hoàng cũng như quý tiền hữu tri thức tại đây. Nội dung chia sẻ sẽ gồm hai phần chính. Thứ nhất là phân tích ứng dụng đề tài triệu nặng gánh lo. Sau đó là phần chia sẻ các vấn đề mà được quý tiền hữu tri thức quan tâm đặt ra trực tiếp tại đây. Trước khi đi vào đề tài này thì chúng tôi xin trích dẫn 90% bài ca Điều Em Lo Sợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mà chúng tôi tin chắc rằng đó ít nhiều gì quý vị có mặt tại đây đó đều biết đến bản nhạc này và cũng đã thưởng thức nó. Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ, bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ, sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những im đẹp, sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm, sợ rằng bàn tay em mong manh biết mai sau này còn giữ được anh, sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu, sợ rằng đôi khi cơn mưa đấy ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai, sợ rằng ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tên. Bài ca đó chỉ có khoảng 10 câu. Các ca từ và giai điệu của nó đó triểu nặng gánh lo. Vì đây là một cuộc tình mà tương lai của nó đó vẫn đang còn bấp bênh. Nỗi lo của cô gái đang yêu mất người tình của mình vào tay một người khác đã làm cho cô ấy không thể trải nghiệm được hạnh phúc mà theo Đức Phật đó lẽ ra nó phải có mặt bây giờ và tại đây. Ký ức về những kỳ đẹp trong quá khứ sẽ đánh chìm chúng ta vào những chuyện đã qua. Chuyện đã qua ai cũng biết là chuyện không còn giá trị hiện thực, mặc dầu cái cộng hưởng của câu chuyện đó đó có thể còn tác động ít nhiều đến chúng ta. Phần lớn đó thì cái tác động và cái cộng hưởng đó đã được kết thúc. Cứ mỗi một lần ký ức về các hình ảnh đẹp, các kỷ niệm đẹp, chúng ta đang sống lại với sự đuối tiếc. Đó là may mắn nếu kỷ niệm đó có những giá trị để chúng ta nhớ về. Phần lớn nội dung của ký ức về quá khứ gắn kết với nỗi đau. 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm. Sự ký ức trong tình huống này đó như là một ngọn lửa được thắp lên, trở thành nhiên liệu hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. bằng sự tự sự, bằng lời chia sẻ, bằng việc tâm sự trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to, nỗi đau đã kết thúc mấy chục năm trước hay là của năm trước, đêm trước, lại đồng hành với chúng ta. Đây chính là lý do mà Đức Phật khuyên để trải nghiệm hạnh phúc, chúng ta phải biết kết thúc nỗi đau quá khứ. Không mấy ai đã may mắn thành công. Một khuynh hướng đối lập với gắn kết quá khứ là kỳ vọng vào một tương lai hão huyền, đánh mất hoàn toàn các yếu tố của nhân quả hiện thực. Cho nên càng kỳ vọng, con người càng rơi vào tình trạng mà Đức Phật liệt vào nhóm cầu bất đắc khổ, đó là nỗi khổ do không tội nguyện, dầu ước nguyện đó là tốt và có giá trị cho tha nhân. Nho giáo thì chủ trương nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, dịch nghĩa là người nào mà không biết lo xa ắt sẽ có nhiều nỗi buồn gần. Ngữ cảnh của câu phát ngôn đó đặt ra trong tình huống mỗi người với vai trò là công dân của một đất nước, thành viên của một gia đình hay tổ chức, phải đề cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm về những gì mà mình đang được tập thể trao cho, hoặc mình tình nguyện gánh vác nó ở một cách thức tương đối nào đó. Nếu không lên kế hoạch, không theo đuổi kế hoạch đã được đặt ra, không làm một cách có phương pháp, chắc hẳn là sự thất bại sẽ nằm ở trước mắt nè, và ta sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp về những điều mà nó không được như ý. Nhưng nếu như chúng ta đi quá cái giới hạn tính trách nhiệm vừa nêu, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là đặt quá nhiều sự lo lắng, mà theo đạo Phật đó sẽ dẫn đến sự thặn dư. Và lo lắng thặn dư trong tình huống này đó sẽ như là một cơn sóng thần cuốn phăng tất cả các hạnh phúc mà lẽ ra ta xứng đáng trải nghiệm và có nó ở giờ phút hiện tại. Nhận diện được hai thất bại của hạnh phúc, một cái thì gắn kết quá khứ, một cái thì bám víu tương lai, Đức Phật phân tích và chứng minh cho chúng ta thấy hạnh phúc chỉ hiện hữu ở hiện tại thôi. Các khoa học gia về não bộ cho chúng ta biết đó, hạnh phúc được đánh giá bởi con người là hạnh phúc giác quan. Điều này hoàn toàn giống với đạo Phật. Thời gian tồn tại của một hạnh phúc giác quan đó trên bộ não trung bình là 15 cho đến 30 giây. Phần lớn ở cái ngưỡng 15 giây đổ lại thôi. Và nếu như không trải nghiệm được các hạnh phúc ở từng cái khoảng thời gian hiện tại, thì cứ mỗi một giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, sự trôi qua của nó đó gần như là để lại tiếc nuối về những chuyện không còn nữa, hoặc là chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng những chuyện mà nó chưa có giá trị nhân quả của hiện thực. Kết quả là chúng ta đang đặt trên hai bàn cân, một bên là quá khứ, bên là tương lai, đang khi đó giá trị thật là nằm ở hiện tại thì lại bị đánh mất. Cô gái trong bài ca Điều Em Lo Sợ, sợ tất tần tật, lo mọi thứ. Thứ nhất là cô ấy lo rằng là cái đêm mà cô ấy đang có mặt với chàng trai ý trung nhân không phải là một cái đêm hiện thực nữa, đang sống ở hiện thực, nhưng mà cô ta lại cứ lo rằng là mình đang sống trong mơ thôi. Sự mất niềm tin đó sẽ làm cho người đang yêu khổ vì yêu và đánh mất giá trị của những tình yêu trong sáng, chân thật và có giá trị mang lại hạnh phúc cho con người. Vì nghĩ rằng mình đang mơ, cô gái không muốn để cho ý trung nhân trong giấc mơ bị đánh mất, cho nên cô ta ghi chặt vào tai của người mình đang yêu và mong rằng là mình sẽ không bao giờ xa người trong mộng đó. Càng biến hiện thực thành giấc mộng, ta đang càng đẩy cái hiện thực của tình yêu ra bên ngoài, và chính mình là người khai thử tình yêu đó, chứ không phải là một người nào khác. Rồi quay trở lại, cô ta thấy rằng không, đêm nay không phải là mơ, đêm nay là đêm thiền trăng, rất thật, rất là có giá trị. Cho nên cô ta lại muốn đừng để cho màn đêm che mất đi giá trị hạnh phúc đang hiện hữu. Vì màn đêm buông xuống, giờ đã kết thúc, mọi người phải trở về nhà, đôi tình nhân đó phải chia tay với những khoảnh khắc rất là có giá trị. Một làn gió thổi ngang qua, giống như nhà vườn của anh Sĩ Hoàng, người đang yêu và muốn giữ được cái khung cảnh yêu, khoảnh khắc yêu, hầu như là muốn cho mọi thứ dừng lại, gió ngừng thổi và mọi thứ ngừng trôi, để cho tình yêu đó còn động lại mãi trong cái mặt phẳng hồ tâm. Và theo cô ấy, đây chính là hạnh phúc. Nhưng cô ấy là không biết rằng là càng mơ mộng nhiều chừng nào, hạnh phúc đang có thật đó bị đánh đuổi, bị rượt đuổi, giống như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước. Và kết quả là truy đuổi với thời gian, người ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc đang có mặt. Bàn tay của cô bé với làn da mịn màng đã ghi chặt bàn tay của chàng trai, và vì quá mịn màng, cô gái nảy lên các ý tưởng bằng sự suy luận rằng mong manh quá, không biết mai sau này đó, bàn tay này, con người này, tình cảm này có thể giữ chân được trái tim người mình yêu một cách lâu dài hay không. Mất tự tin về chính mình là việc mở cửa đánh đổ hết tất cả các hạnh phúc đang có mặt. Phần lớn chị em sống với dòng cảm xúc nhiều á, thì càng suy luận và do đó đánh mất cái sự tự tin. Thấy chàng trai mình thương nói chuyện với một cô gái không biết ắt giác gì, nội dung ra sao, nhiều người đã bắt đầu nổi trốn lên cái cơn ghen, cơn hờn, cơn giỏi. Và càng hờn ghen giỏi thì càng đánh mất cái khả năng tự tin, và lúc đó chúng ta sẽ sống trong trạng thái của sân hận, bực dọc, khó chịu. Và do vậy đó, toàn bộ dòng cảm xúc trong tình huống này sẽ đốt chết tình yêu mà mình đã gây dựng với người mình thương. Ghen sai lầm là sát thủ của tình yêu. Tăng cường thêm sự tự tin, bên cạnh việc làm cho mình có thêm những giá trị về nhân cách, những cái ấn tượng đẹp và những cái mà người yêu mình đã khó có thể quên, người đang yêu sẽ không phải chìm trong các cơn ghen, cơn hờn, cơn giỗi, và do đó không sợ mất. Càng sợ mất nhiều chừng nào, chúng ta lúng túng trong ứng xử và dễ dàng đánh mất những cái, những người và những gì có giá trị đang sở hữu trong tập tay của chúng ta. Đây là quan điểm của Đạo Phật. Chỉ cần thay đổi thái độ thôi, vơi đi những nỗi lo, nỗi sợ hãi, tăng cường thêm sự tự tin, tăng cường thêm nhiều giá trị ở con người của mình, chúng ta không cần giữ cũng không có mất. Nó cũng giống như các quốc gia tiên tiến, đời sống tinh thần phát triển mạnh thì của rơi để qua đường ít ai nhặt, và người lỡ đánh mất của rơi khỏi phải lo, sự trĩu nặng có lòng đó đã được giải phóng, cho nên con người sẽ có thể trải nghiệm được hạnh phúc sâu lắng hơn. Còn khi sống trong một cái cộng nghiệp với cái cộng hưởng xung quanh đó, ai cũng lo lắng, trĩu buồn, mệt mỏi, căng thẳng, hoài nghi, sợ hãi, thì hầu như là việc bỏ quên một vật dụng, đánh rớt ở một nơi nào đó sẽ làm cho chúng ta kết thân và đồng hành với nỗi buồn. Mà trên thực tế không phải cái đánh rơi nào cũng mất hẳn, nhưng mà cái thói quen làm cho người ta phải nối kết nỗi lo, cho nên không tìm thấy được hạnh phúc. Trong tình yêu cũng thế. Từ việc cảm nhận qua tưởng tượng, bàn tay mềm mại của mình khó có thể giữ được trái tim người tình trong tương lai, cô gái lại liên tưởng bàn chân nhanh chóng mạnh dạn của chàng trai bình thường đó đi quá nhanh đến độ là không thể nào giữ được người ấy trên con đường yêu giữa hai người. Liên tưởng và suy luận trong tình yêu đó phần lớn không có giá trị mang lại hạnh phúc, nó làm cho chúng ta trĩu nặng các cánh lo thôi. Khoa học cho chúng ta biết bán cầu trái nặng về lý tính, xin lỗi, nặng về cảm tính của người nữ nổi trội hơn bán cầu phải về lý trí so với người nam, và kết quả dựa vào phản ứng sinh học trên cơ thể liên hệ đến tâm sinh lý này đó, chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, chìm vào cảm xúc nhiều, cho nên nỗi lo hầu như là đè nặng trên con tim. Chị em theo đó rất chi tiết, rất tế nhị, rất để ý và rất là tự trọng hoặc tự ái về bản thân mình. Tâm lý học Phật giáo cho chúng ta thấy là tự trọng đó là sự tự sát về hạnh phúc, và tự ái là sự sát thủ về hạnh phúc nặng nề hơn. Có thể nghe ở phía đầu quý anh chị sẽ thắc mắc tại sao tự trọng mà lại là tự sát hạnh phúc. Thì tự trọng là yêu cái tôi, chính mình về phương diện danh dự, theo hệ đạo đức và luật pháp mà con người đã mặc định. Cái đó nó tốt cho một con người có nhân cách, nhưng việc quá đà trong tự trọng á sẽ làm cho chúng ta chăm chút cái tôi, mà theo Đức Phật á, cái tôi chính là đầu mối của khổ đau, nhất là chấp về nào. Còn tự ái đó thì rõ ràng là người quá nhạy cảm, trên nền tảng là quá tự trọng, hoặc là mặc cảm tự ti về những cái mà mình thua sút với bạn đồng lứa, những người sống chung cùng một hoàn cảnh mà mình đó, trở nên đó là lép vế, đang khi đó người khác đó thì nổi trội hơn và được nhiều người biết đến hơn, ca tụng hơn, quan hệ xã hội hơn. Cái tính mặc cảm đó đã làm cho con người đánh mất hạnh phúc. Chúng tôi tạm sánh ví cái tự trọng giống như là một chiếc xe mà bốn bánh của nó đó được đưa hơi vào quá nhiều, dẫn đến là tình trạng chiếc xe đó bị căng hơi, cho nên chạy rất dần và rất dễ bị nổ lốp. Người ngồi trên xe sẽ không cảm thấy thoải mái, hoặc là có thể gặp những sự cố tai nạn cũng không chừng. Tự ái được sánh ví giống như là một chiếc xe mà bánh của nó bị xì lốp hoặc là không có hơi, và dòng xe vẫn tốt, xăng vẫn tốt, mọi thứ vẫn tốt, nhưng chiếc xe đó sẽ khó có thể đưa hành khách, ở đây là chính mình, đến được nơi cần đến. Cho nên vượt qua lòng tự ái, tự trọng, chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của chính mình và không để cho cảm xúc của mình á thăng trầm theo lời khen, tiếng chê, thị, phi, thăng trầm, vinh nhục, lên voi, xuống có, xuống chó và các tình huống biến đổi trong cuộc đời. Để làm chủ được dòng cảm xúc nó đòi hỏi đến cả một tiến trình huấn luyện, và lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ít nhiều. Rồi cũng trong cái cơn suy luận đó, cô gái cảm thấy mất đi tự tin khi một cơn mưa đến trong một cái khu vườn rất là lãng mạn. Cô ta lại liên tưởng rằng là chàng trai mà mình đang thương đó, vì cái không gian buồn đó, khí hậu buồn đó, cơn mưa buồn đó mà nhớ nghĩ đến một người khác thay vì người ấy phải là mình. Càng suy luận, càng đánh mất tự tin, càng liên tưởng mộng mị trong thế giới hiện thực, con người đánh mất cái khả năng để trải nghiệm được hạnh phúc hiện tiền. Đó là những điều nên tránh. Rồi kết thúc của bài thơ này là một cung mặt rất là buồn. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tên. Thay vì phải nói là chia cùng em, chia cùng anh, chia cùng cái người đang nói, tức là đại từ nhân xưng của thứ nhất, thì cô gái đã nói cùng ai như một phần hờn giỏi, có thể ai đó chứ không phải là chính mình. Và lúc ấy đó, con tim sẽ nhảy những nhịp đập rất buồn vì ước mơ sánh vai với người mình thương đã không trở thành hiện thực. Để vơi đi những gánh lo, nỗi buồn, sự sợ hãi đó, thì theo Phật giáo đó, Chúa giúp chúng ta phải thấy được bản chất của nỗi sợ hãi và lo lắng này là cái gì. Lâu đó là một tâm trạng có thể gắn kết với sự chờ đợi một cái gì đó sẽ diễn ra trong tương lai. Mà càng chờ đợi một cách nặng nề đó, thì thời gian đó về phương diện tâm lý nó càng rút ngắn lại. Cho nên là chúng ta đã đánh mất cái hiện thực. Tại vì thời gian vật lý là giống nhau, mà tâm lý nó gây những áp lực về cảm xúc. Cho nên chờ một người nào trễ từ 3 phút cho đến 10 phút thôi, chúng ta cảm thấy là đứng ngồi không yên. Và các liên tưởng sẽ có thể xảy ra rằng có thể anh ấy, em ấy không thương tôi, cho nên đã không quý trọng những thời gian có mặt bên nhau và để cho tôi phải chờ đợi lâu thế này. Còn nếu quý trọng đó, sẽ phải đi sớm hơn để chờ đợi những cái giây phút hồi hộp hơn, sâu lắng hơn và có giá trị bên nhau hơn. Mọi liên tưởng đều có khả năng làm cho hiện thực ngày càng tách xa. Do đó, tránh sử dụng các suy luận đa khi chúng ta chưa có đủ các dữ liệu để đánh giá về một con người, sự kiện, tình huống trong một không gian hay thời gian nhất định. Tâm lý học Phật giáo thường khích lệ chúng ta sử dụng trực quan, đúng, khác và vượt lên trên với suy luận sai. Vì suy luận sai đó có dữ liệu chủ quan, thành kiến, định kiến và các lăng kính gắn kết với quá khứ hoặc gắn kết với cái kinh nghiệm của một người nào đó mà mình đọc từ sách vở, xem từ phim ảnh mà vốn nó rất khác với hiện thực, gắn kết với một con người mà mình đang suy nghĩ về. Trong trường hợp thứ hai đó, lo âu là một sự căng thẳng về phương diện tâm lý và nhấn chìm người đang lo âu vào một sự lo lắng không cần thiết. Theo đạo Phật đó, chúng ta phải nhận diện rằng là chìm vào trong nỗi lo sẽ không có khả năng thay đổi được tình huống. Hãy thấy rất rõ, giữ điềm tĩnh với tâm trong sáng, chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân, manh mối, gốc rễ, dây mơ của vấn đề trong từng tình huống cụ thể. Nhờ đó chúng ta có thể làm chủ được mình trong tình huống mà mình không có một sự lựa chọn khá hơn, tốt hơn, tích cực hơn. Nói cách khác, lo lắng chẳng những không giải quyết được các vấn nạn mà ta đang quan tâm, ngược lại còn đẩy vấn nạn đó lên một cái cao trào. Và cảm xúc trong tình huống này đã bị thương tổn ở mức độ ức chế hoặc đè nặng, cho nên đó, nó làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn thôi. Càng nặng trĩu nỗi lòng, kêu khóc, than vãn, sợ hãi sẽ làm cho chúng ta chìm trong sự bế tắc thôi. Ai sống trong tình trạng ngộ nhận rằng là nếu không lo thì không giải quyết vấn đề đó, thì sẽ làm cho vấn đề ngày càng mệt mỏi hơn. Do đó phải sáng suốt để chúng ta có thể xử lý các tình huống một cách an toàn hơn, và ít các phản ứng phụ, ít để lại các cái di hưởng tiêu cực từ các hoàn cảnh điều kiện mà vốn nó có thể đi ngược lại cái sự mong đợi của chúng ta trong cuộc đời. Về tác hại của nỗi lo bị triều nặng như một gánh nặng trên tâm và trên thân, tâm lý học Phật giáo khẳng định rằng là con người sẽ rơi vào trạng thái rất là dễ cáu kỉnh, bực dọc. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp một cách rất là tiêu cực đến công ăn, việc làm và sự học tập hay là lý tưởng, sự nghiệp của chúng ta. Trong đó đã tác động trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em và bằng hữu. Về phương diện liên tưởng đó, thì người rơi vào nỗi lo trĩu nặng đó sẽ có cảm giác rằng là một điều gì đó sẽ xảy ra với tôi trong ngày nay, ngày mai, tháng sau, năm kia, và hầu như là thảm họa đó đang đeo bám chầu trực như là một tên biệt kích. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, một bất cẩn nhỏ, tên biệt kích ấy sẽ tấn công và sát thủ hạnh phúc mà mình đang có. Càng cường điệu, quan trọng quá, nhiều chừng nào đó thì nỗi lo đó càng cướp bóc hạnh phúc mà vốn dĩ đó mình đang sở hữu rất ít. Cho nên không dạ gì để cho nỗi lo đó nó tấn công mình. Có những người cường điệu hơn, có cảm giác là lo sợ như là đang đối diện trước cái chết vậy. Mất tập trung, dễ bị kích thích, đứng ngồi không yên, căng thẳng, mệt mỏi, giật mình, nghĩ tưởng những hiểm nguy đang châu trực, đầu óc trống rỗng, tim đập phình phịch, đều là những biểu hiện về thân thể mà người sống với nỗi lo đó bị vướng kẹt vào. Mặc dù đạo Phật không khích lệ việc tin vào nhân tướng và các loại bói toán, nhưng về phương diện tâm lý học đó, chúng ta có thể thừa nhận rằng anh chị em nào có lòng bàn tay đó, với làn da quá mỏng, quá sáng láng, và cái da mu bàn tay cũng tương tự, trong lòng tay đó có quá nhiều các đường chỉ chi chít, thì người ấy là sống chìm sâu ở trong cảm xúc và dạy cả về cảm xúc rất nhiều. Cho nên 90% những người có bàn tay như thế là trĩu nặng nỗi lo. Cho nên áp dụng lời Phật dạy để chúng ta khắc phục các nỗi lo không cần thiết. Còn bàn tay của người nào chỉ có 3 đường chỉ: đường chí đạo, đường tâm đạo, đường mệnh đạo, và trên mỗi đường chỉ đó nó không có các đường chỉ chi chít cắt ngang phá nát, thì người ấy chỉ cần nằm xuống trong vòng dài 3 giây, giấc ngủ có thể diễn ra một cách an lành. Những người làm lao động tay chân thì phần lớn đều có bàn tay như thế, cho nên rất vô tư, dễ ngủ, dễ quên, dễ bỏ qua. Còn những người thành công trong góc độ văn hóa, nghệ thuật, thi ca, tranh ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn nghệ sĩ thì hầu như là trên 90% có bàn tay nhạy cảm với làn da sáng láng, bóng và đường chỉ rất nhiều. Đó là biệt nghiệp và cũng là cộng nghiệp. Cho nên họ dễ thành công hơn mọi người dễ nhập vai, nhưng mà các cái sóng rối về cảm xúc đó cũng làm cho họ dễ bị rối loạn hạnh phúc. Đó là hai mặt của một con người. Để khắc phục được các cái nỗi đau và bất hạnh do nỗi lo bị trĩu nặng gây ra, chúng ta nên nắm hai nhóm các nỗi lo. Nhóm một thì gồm có hai tình huống gắn kết với các bệnh lý về thần kinh nặng hơn là tâm thần. Nhóm thứ hai có ba tình huống gắn kết về thái độ và đồng hành với cảm xúc. Trường hợp một đó là các rối loạn hoảng sợ, biểu hiện của nó là tim đập nhanh, hơi thở hổn hển, đau ngực, người run rẩy, khó thở, chóng mặt, say sẩm, nghẹt cuống họng, cảm giác nó vẻ như tê tái, mất định hướng, thỉnh thoảng nặng hơn là giống như người sắp chết vậy. Trong tình huống này, ta không thể không đến các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh hoặc là tâm thần để nhờ trị liệu đúng phương pháp. Chậm trễ trong tình huống này sẽ làm cho bệnh lý ngày càng được tăng trưởng và ta trở thành nạn nhân trực tiếp của việc liều mạng trước sức khỏe đang có những dấu hiệu xấu. Bệnh đó một phần do di truyền, một phần do hoàn cảnh sống bị tác động bởi các sang chấn tâm lý quá nhiều mà không có người giúp đỡ để vượt qua. Sau một thời gian đấy trở thành là bệnh. Nhu cầu trị liệu trong tình huống này là rất cần thiết. Nhưng đừng nên lệ thuộc quá đáng vào thuốc trị liệu mà phần lớn các bác sĩ sẽ cho chúng ta là thuốc trầm cảm và thuốc rối loạn hoảng sợ. Ít nhiều đều có những cái phản ứng và tác dụng phụ. Tình huống thứ hai là rối loạn lo âu toàn diện. Biểu hiện bên ngoài là con người trở nên rất căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn. Và có nhiều trường hợp đó, là các nỗi lo đó ta không truy ra được nguyên nhân mà cũng không thèm tìm hiểu nguyên nhân của nó. Có những nỗi lo sợ rất vô cớ, rất vô duyên, rất không cần thiết. Ai có thói quen bao biện, bao sân, bao đồng, dầu phát xuất từ trách nhiệm, đều ít nhiều vướng kẹt vào rối loạn lo âu toàn diện. Nhiều khi công việc đó chỉ cần đầu tư 30 phút là xong, mà có người chuẩn bị nó đến 3 tháng, và tối thiểu là 3 ngày. Các thặn dư trong việc chuẩn bị đó, nó tạo thành áp lực của nỗi lo. Và do đó đừng nên cường điệu hóa vấn đề để chúng ta không phải tốn công sức, thời gian, tâm huyết vào một nỗi lo mà nó không cần phải như thế. Ta tiết kiệm thời gian còn lại, tâm huyết còn lại cho việc trải nghiệm hạnh phúc vốn có thể nuôi sống các giá trị tinh thần của con người nhiều hơn. Nhóm ba nữa là còn lại đó liên hệ đến thái độ sống, và hầu như là mình có thể khắc phục được nó bằng việc thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen, lối sống, cách làm việc, chế độ ngủ nghỉ và thực tập các phương pháp tâm linh trong Phật giáo. Thứ nhất là ám ảnh sợ hãi. Người rơi vào nỗi sợ hãi đó có thể cường điệu quá đáng, quá mức một hoàn cảnh, một tình huống, một sự kiện, một con người mà lẽ ra không cần thế. Khi bị tình trạng sức khỏe kém, có một lần đi xe hơi hay xe Honda hoặc máy bay hay trên xe lửa, chúng ta bị ói mửa, Nỗi ám ảnh này nó đã làm cho chúng ta bị sợ hãi lâu dài trong cái cõi vô thức. Từ đó về sau đó, nếu không nỗ lực vượt qua đó, thể thấy xe hơi đó là chúng ta nổi da gà, ta sợ không dám leo, không dám ngồi. Đang khi đi trên xe hơi tốt hơn rất nhiều lần so với đi xe Honda. Mà đi xe Honda thì thấy là bình thường. Như vậy nỗi sợ hãi đó đó nó có gốc rễ của ám ảnh đó, chứ nó không có cái giá trị tác động của hiện thực. Có nhiều người sợ các con vật nhỏ hơn mình, con sâu rợm, con thằn lằn, con lần quăng, con rệp, con chí. Mà phần lớn chị em phụ nữ thì rất phong phú về nỗi sợ hãi liên hệ đến các con vật. Đang khi các con vật đó đó, khi gặp chúng ta như là gặp một gã khổng lồ, chúng sợ cúp đuôi bỏ chạy. Đang khi đó chúng ta lại sợ mà không lý giải tại sao mình phải sợ. Theo Đức Phật á, nỗi sợ lớn nhất là sợ chết thôi. Rồi khi mình có thực tập vô ngã, tức là thân thể này không phải là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, thì nỗi sợ hãi, nỗi đau liên hệ đến thân và tâm đó đã bị ly tâm hóa, tách rời khỏi con người hiện thực này. Và do vậy, cũng với cái cường độ đau đang dần xé, chi phối, khống chế, nhưng vì chúng ta không gắn kết nó với mình, cho nên nỗi đau đó trở nên là không đáng kể. Và ở đây Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất sâu sắc để chúng ta xử lý nỗi đau một cách khôn ngoan. Giống như một hạt muối bỏ trong một biển hồ nước ngọt, vị mặn của muối có như không vì không đáng kể. Cường điệu quá sẽ làm cho nỗi đau chuông sình giãn nở. Đến một lúc nào đó ức chế tâm lý này không còn chịu được nữa thì sẽ nổ tung, và lúc ấy chúng ta sẽ rơi vào trầm cảm nặng, và nhiều chị em chịu không nổi đã phải chọn con đường tự tử mà chết. Ngày 29 tháng 8 năm 2012, báo chí đưa tin có một cô gái có một đứa con 2 tuổi, chồng nghiện ma túy nặng, không nghe lời khuyên của vợ, không nỗ lực. Bao nhiêu tiền bạc mà cô ấy dành dụm từ tuổi thanh xuân đã bị chồng lấy tất cả để nuôi cơn nghiện khi nó dằn vặt và ám ảnh anh. Kết quả là cô ấy vì thương chồng, muốn chồng có một sự chuyển đổi nên đã báo cho công an khu vực. Anh ấy đã bị giam vào trung tâm cai nghiện. Cha mẹ chồng đã đuổi cô dâu vì nghĩ rằng cô dâu là kẻ thù của gia đình, đẩy con mình vào một cái hoàn cảnh bi đát. Hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Cha mẹ chồng cũng thương con, vợ thương con hơn là cha mẹ. Cách giải quyết vấn đề khác nhau dẫn đến cái tình cảm bị va chạm, xung đột, căng thẳng. Và cuối cùng mà cô gái đã không còn chỗ nương thân nữa. Cô ta nghĩ là cuộc đời mình bi đát quá, khổ đau quá, cho ra sông ở Điện Biên Phủ để tự tử. Rất may là khách bộ hành và những người đi xe đã phát hiện ra kịp thời và đã giúp cho cô ấy sống. Phần lớn nỗi đau trong thế giới hiện thực nó không nhiều như chúng ta suy nghĩ đâu, nhưng mà cái cảm xúc nó làm cho nó giãn nở thiệt. Cho nó nhỏ thì nó không có chỗ để nhìn thấy, cho nó lớn đó thì không có gì có thể che. Đó là toàn bộ do thái độ chúng ta mà ra. Cho nên là mình hãy tập bình thường và không quan trọng quá, không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đang có mặt với ta bằng những cái lối suy nghĩ như thế này. Khi nỗi đau đến, chúng ta nói, vậy hả? Thế à, tôi đã biết hết rồi. Những chuẩn bị tôi đã thực hiện trước đây, cho nên nó không có gì là quá bất ngờ, quá căng thẳng, quá nặng nề, hay để lại những ám ảnh gì hết á. Còn lúc đó mà chúng ta thốt ra những câu, trời ơi, ông trời sao không có mắt? Tại sao trút đổ hết tất cả nỗi khổ niềm đau trên tôi? chuyện khổ của mình theo Đức Phật là do nhân quả hoặc là do cộng hưởng nhân quả mà ra, bằng biệt nghiệp, bằng cộng nghiệp. Ông trời có thật đâu mà đi đổ lỗi cho ổng, đổ thừa ổng, than vãn ổng. Mà nếu ông có thật thì có lẽ ông cũng dễ bị tâm thần lắm. 7 tỷ người trên hành tinh mà mỗi khi đối diện trước một nỗi khổ niềm đau mà cứ gọi Oh my God, lại Chúa tôi, Chúa ơi, Chúa, thì ông ấy sẽ không thể nào có được các giây phút bình yên. Mà nếu như 7 tỷ người trên hành tinh sống với nỗi lo, kéo theo sự cường điệu quá về cảm xúc, thì lời than vãn sẽ trở nên mệt mỏi hơn, dai dẳng hơn, như là các con đĩa bám vậy. Nghe sao chịu cho thấu được. Cho nên tập đừng nên nói những ngôn ngữ cường điệu mang tính thái cực, vì nó sẽ làm cho chúng ta đánh mất cái nhận thức về hiện thực và các mức độ tốt hoặc xấu mà hiện thực đang có. Việc dán nhãn đặt tên của chúng ta trên hiện thực đó sẽ làm cho hiện thực trở nên bị cường điệu, bơm phồng, tô đen, tô hồng. Đấu tố khổ đau là một sai lầm, bôi đen khổ đau là một sai lầm nặng hơn. Còn Đức Phật dạy chúng ta trong bài kinh Tứ Diệu Đế, hãy giáp mặt với cuộc đời, nhận rõ nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trướng duyên, thử thách, trở ngại, nghịch cảnh, để không cương điệu quá, không phớt lờ nó, và cũng không đào tẩu nó, không quy kết cho quá khứ, không đổ lỗi cho Thượng Đế, không quy trách nhiệm cho số phận ăn bài, để từ đó chúng ta truy tìm ra nguyên nhân, hoặc do lòng tham, hoặc do tâm sân, hoặc do thái độ si mê, hoặc cả hai, hoặc cả ba. Chịu khó điềm tĩnh, lắng dịu tâm thì chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp. Thì bằng không á, chúng ta sẽ bị bế tắc, hoặc nhờ những người ngoại cuộc có kinh nghiệm, có chiều sâu tư vấn để cho mình thoát ra. Thứ hai đó là các nỗi sợ hãi do sang chấn tâm lý. Thì thường những sự chứng kiến về các biến cố diễn ra với mình và người thân để lại các nỗi ám ảnh lớn, sẽ khó làm cho người ấy quên đi. Nỗi đau đó bám víu như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Có người đó để lại suốt cả cuộc đời, chết mang theo. Có người vài chục năm, có người vài năm. Biến thái của những nỗi đau quá khứ đó sẽ trở thành là cơn giận dữ. Kéo theo giận dữ là sự hận thù, không đợi chờ chung. Càng nuôi và giữ các nỗi khổ niềm đau đó là chúng ta đang đi đọt và chà đạp hạnh phúc của bản thân thôi. Khi chứng kiến các cái biến cố chiến tranh tàn khốc, khủng bố, tù đầy, bắt cóc, hiếp dâm, mất việc, hay là bị người thương yêu ruồng bỏ, bị bản thân lừa đảo, bị mất trắng, thì nỗi đau đó để lại các vết hằn ở trong cõi tâm. Lúc đầu đó là bằng hữu thức, sau thời gian không giải phóng nó sẽ trở thành là vết hằn trong vô thức. Và khi nó đã đeo bám trong cõi vô thức rồi đó, thì nó rất là dai dẳng về sức sống. Không cần nuôi nó thực phẩm gì, nó vẫn sống nhăn răng. Đang khi hạnh phúc phải chăm sóc, lo lắng, giữ gìn, tạo điều kiện, có phương pháp, thì hầu như đó là nó chết yểu, hoặc là nó sống một cách rất là eo uột. Hạnh phúc giống như lúa, nỗi khổ và sự lo lắng nó giống như là cỏ dại, không cần phải chăm sóc, nó vẫn sống rồi. Qua mùa nắng, xịt thuốc rầy, dùng máy cài, lửa thiêu đốt, các cây cỏ dại chết đi một thời gian, chỉ cần vài cơn mưa là nó sống lại rồi. Đang khi những giá trị hạnh phúc và tích cực đó, thì không được như thế. Cái sự bất công đó nó buộc chúng ta phải biết chăm sóc hạnh phúc cho chính mình. Muốn như thế, phải biết vẫy tay chào và nói không với nỗi lo. Cho nên khi có một biến cố xảy ra, ta phải thấy rất rõ biến cố đó đã là quá khứ rồi, hãy khép quá khứ lại. Công việc đó để cho các nhà lịch sử nghiên cứu, và lúc nào cần sử dụng lịch sử như một bài học có giá trị tích cực thì chúng ta sử dụng đến, mà không nó hãy khép lại. Bốn lần thuyết trình chung với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại Hà Nội, tại Sài Gòn, tại Đắk Lắk. Nhà ngoại cảm này đã chia sẻ là trong khoảng 6 tháng đầu khi phát hiện ra mình có năng lực ngoại cảm, cô ấy đã muốn tự tử vì cô ấy đang trải nghiệm với cái cảnh giới nửa ma, nửa người. Rất là khó chịu. Các cái ký ức nó trỗi dậy như là những cuộn phim, rõ ràng, không lẫn lộn, không mờ nhạt. Và thấy rõ được một số chuyện sẽ có thể có khả năng xảy ra trong tương lai. Những điều đó nó làm cho rất nhiều người buồn, lo, sầu, bi, ưu và não. Sau này bằng cái cơ chế tự tồn đó, cô ấy đã tìm ra được cái cách thức khóa các năng lực nếu chưa có nhu cầu sử dụng nó. Trong kinh cách đây 2601 năm, Đức Phật ngay năm đầu tiên giác ngộ đó, Ngài đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều các cái kỹ năng để có được ba tuệ giác lớn. Một trong ba tuệ giác lớn đó là túc mệnh thông, hay còn gọi là túc mệnh minh. Thế là tuệ giác thấy rõ được quá khứ của đời mình, từ đại cương đến chi tiết, như là các vân tay trong lòng bàn tay của mình, nhiều kiếp sống. Lúc nào cần sử dụng một dữ liệu của kiếp A, kiếp B, kiếp C, Đức Phật chỉ cần tập trung trong vòng một giây là các dữ liệu của kiếp đó hiện về trong tâm trí của Ngài, và Ngài phân tích cái kinh nghiệm quá khứ để chúng ta đúc kết thành các bài học nhân cách và giá trị đạo đức ở hiện tại. Đồng thời trong một số bài kinh, nhất là kinh Tam Minh, tôi nói về ba tự giác quá khứ, tự giác tương lai và tự giác hiện tại. Đức Phật nói ai cho rằng đó mình có được toàn tri, thức cũng như là ngủ, ngày như là đêm, thấy rõ mọi thứ diễn ra trên toàn cõi vũ trụ này, quá khứ, hiện tại, vị lai, là những tuyên bố rỗng, tức là không có sự thật. Thượng đế trong các kinh thánh đều được bơm phồng ba năng lực: toàn tri, toàn bi và toàn năng. Mà theo Đức Phật là không có thật. Khi nào cần thì Ngài mới tập trung lại trong vòng một tích tắc để biết và sử dụng nó, có sự lựa chọn. Chứ ai mà cũng nhớ về quá khứ hết là khổ lắm, vì nhớ về cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái tích cực, cái giá trị, chúng ta sẽ rơi vào sự nuối tiếc. Mà theo Đức Phật, nuối tiếc là lửa đốt cháy các giá trị tích cực ở hiện tại. Còn ký ức về quá khứ khổ đau thì ham nắm khổ đau thêm một lần nữa, cho nên tiến trình ký ức thường không có giá trị cho con người về phương diện hạnh phúc. Why? Việc sử dụng nó một cách khôn ngoan và có bài bản. Như vậy là các cái sang chấn tâm lý, những cái rối loạn căng thẳng đó, chúng ta cần phải biết vượt qua nó bằng cách là khép quá khứ lại ở nơi mà nó đã xảy ra. Và đây là cái nghệ thuật rất đơn giản, không tốn tiền, nhưng có khả năng xử lý cảm xúc, làm cho chúng ta không phải lo lắng nữa. Thành kiến, hận thù, mặc cảm với một người nào đó, về một người hành động nào đó trong quá khứ, sẽ làm cho chúng ta lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đang khi ở hiện tại, người ấy có thể đã thay đổi 100% rồi. Nhưng mà cái nhìn lo lắng nó sẽ không làm chúng ta an tâm được. Vì vậy đó, chúng ta lại kích hoạt cái vô thức về nỗi lo, gắn kết về nỗi đau trong quá khứ sống dài. Và do vậy, chúng ta sẽ đánh mất cái hiện thực rất là có giá trị bây giờ. Thứ ba, những rối loạn ám ảnh cưỡng bức, như chứng kiến những biến cố trầm trọng, rồi chúng ta lại sợ rằng là những tình trạng bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột sức lao động, bị chù dập, bị nói nặng nói nhẹ, chì chiết, cay đắng, quyền rủa, trù yếm, vân vân, tái hiện thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của bạn. Mà lo đó nó được biện hộ rằng là rất cần thiết, nếu không như thế tôi có thể trở thành nạn nhân của tha nhân, nhất là những kẻ thù. Biện hộ này nó không thể nào lý giải được và tiếp tục tồn tại nếu chúng ta thấy rất rõ chuyện nào nó ra chuyện đó, không thể lẫn lộn chuyện A với chuyện B, chuyện B với chuyện C. Cho nên chuyện đã xảy ra trong quá khứ chưa chắc nó có đủ các điều kiện để tái lập lại thêm một lần nữa ở hiện tại. Cho nên lo lắng quá mức trong tình huống này là không cần thiết. Theo Đức Phật là phần lớn các cái rối loạn sanh chấn tâm lý, rối loạn sợ hãi và rối loạn ám ảnh cưỡng bức là do vì chúng ta thiếu tri thức đúng. Kinh Phật thường dùng là trí tuệ. Để đề cao vai trò của loại nhận thức tuyệt đỉnh này so với tri thức và kiến thức thông thường. Tri thức và kiến thức chúng ta có thể thu nhặt được từ kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng trí tuệ đó, nó phải do chúng ta làm chủ trên nền tảng chuyển hóa cảm xúc, thái độ sống, hành vi sống, và trở thành một người sống rất chuẩn mực về đạo đức. Khi có được trí tuệ này thì chúng ta không có những cái nỗi sợ hãi vô cớ. Nhiều người cứ sợ tiếp xúc với bệnh nhân HIV và AIDS sẽ bị lây lan và truyền nhiễm chứng bệnh sát thủ của thế kỷ, đang khi chứng bệnh đó chỉ truyền qua đường máu, đường tình dục, còn tiếp xúc hung hít đâu có, ôm ấp cũng không có. Nhưng mà vì thiếu kiến thức cho nên rất nhiều người đã mang vào trong tâm khảm của mình rất nhiều nỗi lo, nỗi sợ không cần thiết. Đức Phật thấy rất rõ gốc rễ của khổ đau là từ vô minh. Cho nên 45 năm giảng kinh thuyết pháp của Ngài đó là để giải trừ mê tín dị đoan, giải trừ giặc nghèo và truyền trao các kinh nghiệm để giúp cho con người có được kiến thức và trí tuệ. Đa văn là học rộng, hiểu nhiều, là một trong những yếu tố được xem là tài sản thánh. Tức là muốn trở thành thánh nhân thì phải có kiến thức đúng, phương pháp đúng. Còn không có đủ các kiến thức đúng thì chúng ta chỉ sống với con người bình dân hoặc là con người tín ngưỡng thôi, không thể tiến xa, tiến cao, tiến sâu trong thế giới tâm linh được. Cũng có một số nỗi ám ảnh đó là do vì chúng ta sợ những thứ mà tính cơ hội tái lập lại của nó có thể có. Ví dụ như ai đã chứng kiến cảnh khủng bố 20 tháng 11 tại Hoa Kỳ, vài người chết, thế giới tài chính của toàn cầu bị sụp đổ, rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nỗi khổ, niềm đau đã làm cho người ta sợ hãi khắp nơi, như là những con virus truyền rất nhanh qua các môi trường sống, tại các điều kiện sống, ở nhiều tình huống sống. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho người ta không còn hạnh phúc nữa. Đi tới đâu ở như là tập thể đều sợ, đều lo. Nền văn hóa phương Tây thì nhấn mạnh đến việc á, bỏ tiền để mua sự an tâm. Luật pháp của họ chuẩn, hệ thống, bài bản, đến độ đó chỉ cần bỏ tiền ra mua các dịch vụ bảo hiểm thì chúng ta có thể để gánh lo đó lên vai của những người làm công việc này. Dĩ nhiên là bên nào cũng mua sự an tâm. Bên cơ quan bảo hiểm thì đầu tư và cài các con chip sợ hãi và lo lắng vào tâm trạng của người sử dụng các gói dịch vụ bảo hiểm để làm giàu, và đó chính là sự an tâm và thành công của họ. Bên mua bảo hiểm cũng mong rằng là với các dịch vụ này đó, mình không còn lo nữa, đẩy nỗi lo sang người khác. Tính điều kiện sẽ làm cho nỗi lo đó không chết đi. Khi mà mình không đủ tiền do thất nghiệp, do thất bại, thì nỗi lo đó lại tiếp tục đeo bám. Ở phương Tây mà thất nghiệp vài ba tháng đó gần như là tiêu à, không đủ tiền để trả nợ ngân hàng, thì lãi suất á, lũy tiến nó sẽ gia tăng. Và nếu không chứng minh được cái khả năng thanh khoản hoặc thanh toán đó, thì hầu như là tiền lãi của ngân hàng, tiền vay gốc mà chúng ta đã trả trong nhiều năm nó trở thành là trắng tay. Cho nên là căng thẳng trong thế giới phương Tây nó bao giờ nó cũng cao hơn là ở châu Á. Cái đời sống mà nó càng bài bản như chừng nào bằng các cái hệ bảo hiểm để được an tâm đó, thì đính kèm và song hành với đó những nỗi sợ hãi rất thầm lặng tấn công và chi phối con người. Cho nên cũng có những người đã nhận xét bảo hiểm ở phương Tây đó giống như là kẻ cướp ban ngày, gần như là người ta phải mất đến vài chục phần trăm tổng số tiền mà mình làm dụng được cả một kiếp người cho các hoạt động bảo hiểm, mà đến lúc có nhiều người không hề sử dụng đến, mà không mua thì không an tâm. Bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và nhiều thứ khác. Cho cái gì này cũng có hai mặt của nó. Do đó ám ảnh sẽ làm cho chúng ta phải nuôi nỗi sợ hãi bằng các phương pháp trấn an. Ở trong kinh Đại Thừa đó, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh con rùa khi có mặt ở trong một cái không gian bụi mù, các con vật khác đang tấn công, phản ứng trấn an tức thì của nó rút đầu và tứ chi vào cây mai, và nó nghĩ rằng là với cây mai đang che chở thì nó sẽ được an toàn. Thực ra trấn an không phải là giải pháp. Trấn an chỉ là một cái phản ứng tạm thời đó, đang khi mình không có một giải pháp dứt điểm mang tính gốc rễ hệ thống hơn. Do đó phải tìm ra được dây mơ rễ mắc của các vấn nạn thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Cho nên là đừng có chạy theo các giải pháp trấn an. Chấn an như là giảm đau, mà giảm đau nào cũng dẫn đến các hệ lụy phản ứng phụ về bệnh lý, thì chấn an cũng như thế. Tìm ra giải pháp thì Đức Phật đưa ra rất nhiều các pháp môn, và giờ đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày rất đơn giản vì thời gian nó không còn nhiều. Thứ nhất là thư giãn thân và tâm. Sân vườn Điêm Thiền Trân của nhà thiết kế tài danh Sĩ Hoàng mà chúng ta đang có mặt đó rất là thiền vị. Từ các ngôi nhà cổ cho đến các không gian trang trí rất là gần gũi với thiên nhiên, thư thái, thoáng mát, nhẹ nhàng, mà người có mặt trong nó đó sẽ trải nghiệm được cái gì đó rất là thư lắng. Mỗi tháng bỏ thời gian đến đây để trải nghiệm một đêm thiền trân á, quả thật á là không uổng ích. Là một tu sĩ có mặt ở trong chùa đã được 30 năm, đọc nhiều kinh, thực tập theo lời Phật dạy, chúng tôi cũng phải biết thương chính mình và tưởng thưởng chính mình. Cho nên năm nào chúng tôi cũng phải dành ra 2 tháng thuyết giảng, nếu không ở Úc thì ở châu Âu hay là ở Mỹ, hoặc là đi các tỉnh thành khác, và cũng dành thời gian tối thiểu 1 tháng để hướng dẫn thực tập tâm linh dõi theo trường bước tâm linh của Đức Phật tại Ấn Độ và Nepal. thay đổi một không gian đó là thay đổi được một biệt nghiệp và cộng nghiệp. Cái căng thẳng đó, nó gắn liền với cái không gian, các nỗi lo nó cũng gắn liền với không gian. Cho nên rời khỏi nơi nhà mình đang ở đó thì các gánh lo nó được đặt xuống, trải nghiệm một không gian thư lắng, nhẹ nhàng, thư thái đó. Khi trở về lại trách vụ gia đình, trách nhiệm công sở đó, chúng ta trở thành một con người mới. Thiền sư Nhất Hạnh đó, trong 7 ngày thì có một ngày tất cả các tăng sĩ dưới sự tu học của thiền sư không phải làm một việc gì hết, mà thiền sư thích dùng cái chữ rất là tiếu, đó là ngày làm biếng. Làm biếng đây không phải là lười, không lao động, không chấp tác, không làm việc, nó về để cho mọi người dễ ấn tượng thôi, đó là ngày thư giãn 100%, khỏi phải mang vác trách nhiệm gì trên đôi vai và trên tâm cả. Thì ngày hôm sau khi trở lại với công việc đó, chúng ta sẽ rất hồ hởi phấn khởi và không rơi vào trạng thái bão hòa. Việc tu tập tâm linh cũng như thế. Thế giới ngày nay ta đã nghiên cứu kỹ, thứ bảy chủ nhật là cho nghỉ, 5 ngày làm việc thôi, chứ làm 7/7, 24/24 là giảm thọ. Mà nếu không giảm thọ thì cũng không sống được hạnh phúc. Dân Việt Nam tổ tiên thì có chiều sâu và trí tuệ. Qua câu phát biểu đi một đàn không có sàn khôn, tức là khích lệ du lịch, mà du lịch cao nhất là du lịch tâm linh, du lịch xanh, du lịch săn vườn, du lịch không gian thư lắng, còn du lịch thấp nhất là du lịch hưởng thụ. Giới trí thức phương Tây đó thì nhấn mạnh đến du lịch xanh và du lịch tâm linh, và ngày nay Việt Nam cũng đang hướng đến khuynh hướng đó. Và săn vườn này đó là một trong những không gian rất tốt để chúng ta du lịch xanh và du lịch tâm linh. Hãy trải nghiệm những giờ phút mà nhẹ nhàng thư giãn, chúng ta sẽ chăm sóc được hạnh phúc bản thân mình. 5 ngày làm việc là quá căng thẳng, sức ép, cạnh tranh, lỗi trừ, va chạm, xung đột, thậm chí các mâu thuẫn diễn ra hàng ngày với những người mà không ăn ý với mình đã làm cho cái nguồn năng lượng chúng ta bị tổn thương rất nhiều. Mà nếu mình không biết chăm sóc mình đó, là mình đang tiếp tục đi đọt mình. Phải tưởng thưởng mình bằng những giờ phút và những ngày thư lắng như thế này. Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập cười bằng khái niệm hỷ. Hỷ là niềm vui nội tại, cho nền tảng làm chủ được dòng cảm xúc. Cười là một trong những phương pháp rất đơn giản. Nếu đang lúc cười ta làm chủ được hơi thở và chánh niệm đó, thì giọng cười và thời gian cười đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất mới. Quý vị nào đã lập gia đình rồi, quan hệ vợ chồng mà có trục trặc đó, thì bây giờ thử tập đức tính hỷ theo Đức Phật dạy qua hình ảnh Đức Phật Di Lặc. Vợ thay đổi hoàn toàn, về gặp chồng là cứ cười, cười duyên, chứ đừng cười thì ông chồng ông sẽ mê hơn. Chứ bà vợ mà về cứ cằn nhằn, nói nặng, nói nhẹ, quở trách, hờn mắng, căng thẳng, rồi đôi lúc nữa là cấm mặn nữa, thì không khéo chúng ta sẽ đẩy chồng mình cho một người khác. Và có nhiều tình huống quá mức sẽ dẫn đến tình trạng là cúng ông chồng mình không đốt nhang cho một tình địch nào đó. Tút lại chính mình bằng nụ cười, hơi thở và đời sống chính niệm, ta sẽ trở thành là tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn, tăng và làm giàu nhiều giá trị hơn. Đó là làm mới. Nếu nhà nào có sân vườn trước, sân vườn sau, trái và phải thì hãy tập tại chỗ, còn không có thì chúng ta có thể ra công viên trải nghiệm đi bách bộ, mà Đạo Phật thường gọi là đi thiền hành. Đi không vì mục đích đến, không bận tâm về thời gian, không nói chuyện đang khi đi, không lo lắng, không sợ hãi, buông hết tất cả mọi thứ. Và trong động tác đi đó chỉ có hơi thở, nụ cười mỉm chi, tươi trẻ, mát mẻ thôi. Chúng ta sẽ thấy cái màu nhiệm của hạnh phúc có mặt rất thật với mình. Sự tưởng tượng đó sẽ làm chúng ta không phải tốn kém tiền bạc đi thăm và nuôi các bác sĩ và các bệnh viện. Rất tiếc là nhiều anh chị em á, sáng mơ đi bách bộ, chạy bộ mà nói, thì lượng oxy nó không đủ đưa vào trong cơ thể, neuron thần kinh sẽ không được làm mới, máu không được tư nhuận, quá trình trao đổi chất nó bị ảnh hưởng nhất định. Và đó cũng là lý do tại sao tập luyện nhiều mà vẫn bệnh tật. Cho nên tập đi bách bộ là nở nụ cười thật tươi thôi. Nó kích hoạt hoàn toàn hệ thần kinh, làm chúng ta sảng khoái hơn, năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Và đây chính là các dưỡng chất để nuôi dưỡng hạnh phúc cho mình và truyền các cái chất lượng hạnh phúc đó cho người thân. Các anh chị cứ thử trải nghiệm một ngày mà mình lạnh như tiền, mặt đăm đăm chiêu chiêu, căng thẳng, mệt mỏi, chồng hoặc vợ sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Cái không khí của gia đình nó trở nên là mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Cho nên hãy tập cười, thoải mái lên. Đang thời kỳ thai dựng đó thì chị em phụ nữ nên quán tưởng đến Đức Phật Di Lặc với nụ cười thoải mái. Đứa con trong bào thai sẽ có những tố chất vui vẻ, thoải mái à. Thì đó là yếu tố mang hạnh phúc mà. Chứ còn mình liên tưởng đến những sự kiện buồn, tình huống buồn thì không thể nào trao tố chất vui, hạnh phúc cho con được. Nên trong thời gian thai dựng á, vợ chồng chớ nên buồn giận nhau, chớ nên làm mất lòng nhau, chăm sóc nhau. Vì chăm sóc như thế là đang gây tạo các hạt giống tâm thức hạnh phúc cho đứa con. Chứ đừng nên nghĩ rằng là việc có con là để nói giỏi, dòng giống, hay là để thỏa mãn cái bản năng hạnh phúc thôi. Mà phải thấy rõ được cái tính giá trị văn hóa được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác mà con người mới có. Các loại động vật khác thì không có được. Thứ hai, chăm sóc cơ thể bằng chế độ ăn uống. Trong kinh Đức Phật thường dùng cái từ tiết độ trong ăn uống và ngủ nghỉ. Một số bản kinh khác như là kinh Di Giáo, tức là giáo huấn cuối cùng trước khi qua đời đó, thì Đức Phật dạy là người tu đó có ba điều trọn đời không nên đầy đủ. Đó là ăn uống, ngủ nghỉ và hưởng thụ. Càng ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ dư thừa nhiều chừng nào, tuổi thọ của con người giảm chừng ấy và bệnh tật sẽ tăng trưởng tỷ lệ thuận. Ai ở tù mà không bị tra tấn đó sẽ sống thọ hơn người bình thường trung bình là 10 năm. Với điều kiện trong thời gian ở tù đừng đính kèm theo sân hận. Nelson Mandela đã có hơn 1/4 thế kỷ ở trong tù, nay đã 90 mấy tuổi, và nhiều những người đấu tranh cho độc lập chủ quyền dân tộc để giải phóng nạn áp bức ở tù, sau khi ra tù lại sống thọ hơn. Thực phẩm ngày nay đã càng được kích thích tăng trưởng nhiều chừng nào đó thì làm giảm tuổi thọ và tăng bệnh tật của con người chừng đó. Đức Phật đã có nhìn xa thấy rộng, khuyên người tu đó ngủ ít hơn người tại gia trung bình là 2 giờ mỗi ngày, ăn ít hơn người tại gia trung bình là 1/2 mỗi ngày, và tiêu thụ ít hơn người tại gia đó 60-70% mỗi ngày, dành thời gian, công sức, tâm huyết cho việc tu chuyển hóa và phụng sự chúng sinh. Cho nên ăn chay trường từ nhỏ, các hòa thượng đến tuổi gần 100 vẫn khỏe và không cần đến bác sĩ, như Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hai ngày nay đều là 96 tuổi, rất khỏe. Và nhiều hòa thượng khác ở tuổi 75-90 tuổi vẫn rất khỏe và rất là an lành. Trong kinh A Di Đà là có bốn chữ liên hệ đến chế độ tập luyện sau khi ăn: phạn thực kinh hành, nghĩa đen là đi kinh hành sau khi ăn cơm. Tu sĩ thời Đức Phật đó mỗi ngày ăn một cử đó cho tiện dụng. Ngày nay thì tu sĩ ăn ba cử, mỗi một cử để ăn bằng 50% của người bình thường thôi. Và sau khi ăn á là không ngủ liền, không ngồi liền mà phải đi thiền hành. Thiền hành thì không có niệm tụng, không trì chú, không nói chuyện, chỉ đi bách bộ thư thái thư giãn thôi. Điều đó rất tốt cho sức khỏe. Hãy tập thói quen này, chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền và nhờ đó có thể chăm sóc người thân và làm các việc từ thiện. Làm chủ ăn uống là làm chủ được nghiệp. Có rất nhiều người bỏ tiền ra để gieo nghiệp xấu. Nhiều người phải đi vài trăm cây số đến các cái khu vườn, bỏ tiền ra để có được những giờ câu cá. Câu dĩ nhiên là không ăn. Thấy con cá bị dướng câu, cái đồ nặng của nó, độ dung dĩ của nó làm cho người ta xuống. Và nghiệp được gieo theo cái xuống đó. Xuống càng nhiều thì nghiệp càng nặng. Đang khi đến những cái khu vườn như là của anh Sĩ Hoàng đó, thì chúng ta hoàn toàn hướng đến phóng sanh, giải phóng sự sống, rồi thực tập tâm linh, trải nghiệm ăn vui. Nó có nhiều giá trị tâm linh lắm và tinh thần tích cực. Cho nên là khôn á, thì biết gieo nghiệp tốt, và nếu thiếu sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ vô tình đi đọt hạnh phúc bản thân mình thôi. Cho nên là cố gắng làm chủ được việc ăn uống ngủ nghỉ hưởng thụ bằng sự kiệm phước, tu phước và gieo trồng phước báo. Phước sẽ trở thành bạn đồng hành và vệ sĩ hay là hộ pháp chúng ta trên mọi từng cây số. Không có hộ pháp thật, phước báo chính là hộ pháp đích thực, chứ không phải do cầu nguyện mà có, tụng kinh trì chú mà có, lại phong mà có. Phải do chúng ta tự gieo trồng mà có. Thứ ba, giảm áp lực trong cuộc sống. Áp lực công việc thường đeo bám con người, áp lực cảm xúc làm cho con người trở nên mệt mỏi hơn. Các va chạm căng thẳng trong cuộc đời sẽ làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc và nỗi lo đầy ắp. Khóa công việc ở nơi nó xuất phát và khép công việc khi nó đã được kết thúc. Bằng cách này, ta cần phải quy hoạch rõ ràng như là phương Tây. Nơi buôn bán thì không ở, nơi ở thì không buôn bán, nơi làm việc thì không buôn bán và không ở. Khu vực nào dành cho công việc đó? Bởi vì cái cộng nghiệp á, nó sẽ đeo bám vào cái không gian nên nó có mặt. Mình ở Việt Nam á, thì biến căn nhà cũng là chợ, cũng là nơi ngủ nghỉ, cũng là nơi giao tế. Cho nên dừng cái giờ buôn bán rồi, chúng ta vẫn đeo mang nỗi lo, bởi vì vẫn nhìn thấy hàng quá, vẫn nhìn thấy quá đơn, vẫn nhìn thấy công việc. Cho nên lên giường ngủ nó cũng không tách rời khỏi mình. Không biết là bao nhiêu năm sau chúng ta mới quy hoạch rõ ràng như là phương Tây. Về nhà là không mang việc công sở, chợ búa và ngoài chợ. Vào công sở thì không mang việc nhà vào. Giờ nào việc đó là chánh niệm. Thân và tâm có mặt ở một chỗ là chánh niệm. Và đây chính là cách giảm bớt các áp lực từ công việc. Đạo Phật không khuyên chúng ta là bỏ việc. Bỏ việc là lúc mà lấy đâu mà sống. Những người tu theo tinh thần Phật dạy đó là tinh tấn, tức là theo đuổi công việc, có trách nhiệm công việc và làm cho công việc ngày càng có hiệu quả và hiệu suất cao hơn, chứ không có buông công việc đi. Nhưng biết chánh niệm cho nên dù việc rất nhiều mà vẫn có thể thư giãn được. Đừng ôm đồm hai ba việc cùng một lúc thôi. Giờ nào việc đó thì chúng ta sẽ trở nên rất thư thái. Và để trải nghiệm đó thì chúng ta hãy liên tưởng: đi thư thái, ngồi thư thái, nằm thư thái, nói thư thái, cử chỉ thư thái, thì chúng ta mới trải nghiệm được hạnh phúc. Đi giống như chạy, ngồi giống như đi, nói giống như là cãi lộn thì không thể nào có được bình an được. Đây chính là những thước đo rất căn bản để tính điểm được hạnh phúc mà mình trải nghiệm được hàng ngày. Tất cả đều phải tập hết. Thứ tư đó, trải nghiệm tụng kinh cũng là một phương pháp thư giãn. Trong Phật giáo thì không khích lệ đọc kinh. Đọc kinh đó là đọc giống như là đọc một quyển sách. Ta thu nhập tri thức là chính. Còn tụng kinh đó là một trải nghiệm tâm linh, sẽ giúp cho mình tôn kính Phật Pháp, cho nên tập trung cao hơn và thư giãn cảm xúc trong thời gian đó sẽ đạt được nhiều hơn. Quý vị thử trải nghiệm, lúc nào đang căng thẳng, mệt mỏi, bế tắc, không giải quyết được vấn đề, lật ra những bản kinh mà mình tâm đắc nhất, tụng 35 phút rồi quên hết mọi thứ, chỉ nhớ nội dung kinh thôi. Sau đó chúng ta sẽ trở thành một người rất mới. Steve Jobs để lại cho cuộc đời này sau 56 năm sống khoảng 265 bằng phát minh và đồng phát minh, sáng kiến và đồng sáng kiến. Tự sự rằng là sở dĩ mà anh có được cái năng lực sáng tạo đó cho các mục đích cải thiện đời sống xã hội của con người là nhờ anh ngồi thiền và tụng kinh thôi. Khi biến cố bị những người đồng nghiệp và thuộc hạ tẩy chay và loại trừ ra khỏi cái công ty mà anh nổi tiếng là người đồng sáng lập, thì Jobs đã không hận thù, buông xả hết và sống trải nghiệm tâm linh Phật giáo và trở thành là một trong các Phật tử rất tuần thành ở phương Tây. Đó là nhờ anh biết trải nghiệm thực tập thiền và tụng kinh. Khi tụng kinh á, thì quý vị không nhất thiết phải ngồi theo tư thế xếp bằng, tùy theo sức khỏe. Ai đau nhức xương khớp, tê mỏi hay là thoát vị đĩa đệm thì có thể ngồi ghế lưng thẳng, có cái bàn ở phía trước, đặt bản kinh lên và chọn những bài kinh tâm linh như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, kinh Chuyển Hóa Tâm, kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, vân vân, và đọc chậm rãi, đọc không tính công, đọc không tính biến, đọc để trải nghiệm tâm linh, đọc để hiểu sâu lời Phật dạy, đọc để sống và đọc để thực tập, thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều các giá trị tâm linh. Và tự động trong không gian và thời gian đó, chúng ta không còn cái cơ hội để mà nuôi tiếp tục các nỗi lo nữa. Do đó phải tạo thành một thói quen. Hai nghi thức sau đây chúng tôi đề nghị quý vị chọn đọc. Nghi thức tụng niệm làng Mai Đại Toàn ấn bản năm 2000, chia ra làm khóa buổi sáng buổi tối, mỗi một ngày qua mỗi buổi ta có cơ hội đọc được 2 cho đến 4 bài kinh. Và điều này nó sẽ dẫn đến tình trạng là không bị bão hòa trong thực phẩm tâm linh. Giống như mình ăn một món gì đó có ngon, cao lương mỹ vị, ăn đến ngày thứ ba là ớn gần cổ rồi. Thì trong tôn giáo nó cũng có hiện tượng bão hòa. Mình đọc một cái gì đó thường xuyên quá thì nó dẫn đến thói quen, nghĩ rằng là mình đã trải nghiệm được nó, mà trên thực tế nó chỉ là cái thói quen thôi. Cho nên phải thay đổi. Và đây cũng là lý do mà Đức Phật đã thuyết giảng trên 30.000 bài kinh, đang khi các nghi thức tụng niệm tại Trung Quốc và Việt Nam do bị ảnh hưởng từ Trung Quốc chỉ sử dụng chưa đến 10 bài kinh. Quá ít, quá thiệt thòi cho Phật tử. Nghi thức thứ hai là kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn ấn bản năm 1994, gồm có 49 bài kinh, bao gồm các nội dung về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị công việc, quản trị quốc gia, xử lý tình huống, vượt qua các căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, vượt qua thị phi, thực tập thiền, thực tập tâm linh để vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, và nhiều bài kinh triết lý để làm giàu nhận thức và trí tuệ của con người. Đó chỉ là một số nhỏ trong số 30.000 hơn bài kinh được Đức Phật dạy suốt cuộc đời của Ngài. Còn nếu ai có thời gian thì có thể đến chùa Giác Ngộ mang theo một ổ đĩa cứng dài trăm GB càng tốt, để sao chép Đại Tạng Kinh tiếng Việt, dịch từ Kinh Tạng Pali, Kinh điển A Hàm và Kinh Đại Thừa, đưa vào iPad, laptop để chúng ta có thể nghe đang khi làm việc. Thì từ năm 2006, chùa Giác Ngộ đã thực hiện hầu hết các bản kinh vừa nêu, và trong tương lai sẽ cố gắng hoàn tất số kinh còn lại. Như vậy chúng ta sẽ đỡ tốn tiền, nếu mà mua một bộ Đại Tạng Kinh có thể lên đến cả gần cả trăm triệu đô, gần cả trăm triệu đồng tiền đâu mua. Đang khi đó mình sao chép như thế chẳng tốn một đồng xu nào. Đọc kinh, tụng kinh phải ngưng hết mọi việc, còn nghe kinh thì chúng ta vẫn có thể lao động tay chân, vệ sinh nhà cửa và tiết kiệm được thời gian trong cái thời đại toàn cầu hóa và kỹ thuật số này. Còn ai ở nhà có nói mạng đó thì có thể vào trực tiếp trang web tusachphathoc.com, thì Đại Tạng Kinh, Đại Thừa, Kinh Nguyên Thủy được phổ biến miễn phí. Thì tại đây có khoảng thêm vài chục sách nói Phật giáo, phần lớn là các sách ứng dụng tâm linh trong đạo Phật. Khoảng 100 các đĩa nhạc Phật giáo được phổ biến miễn phí. Rồi 2600 bài giảng được chúng tôi thuyết giảng trong vòng 10 năm qua về nhiều thể loại và đề tài khác nhau. Quý vị có thể vào trang web đó để thử ngoạn, biết đâu tìm kiếm được những thứ mà mình cần, hoặc tối thiểu là những thứ mà mình cần tham khảo.